là ngày giờ sau bà hoàng hậu Vi Đề Hy cảm nghĩ là có mang thai.
Đó.
Cho nên cái khi mà thì trong lúc mà ông Tiên nó bị giết thì ông nghĩ rằng cái sự mà ra lệnh cũng là do vua ra lệnh, mà giết đây á là cũng là tại vua bảo giết, thì bây giờ đây nhân nào thì quả nấy, bởi vì chưa tới cái thời kỳ mà muốn kêu là thác xoát thác xác thoát xác, thấy không? Mà bây giờ giết như vậy đó, tức nhưng có cái sự quan ức một chút, còn mất quan ức vậy đó thôi, giống giống gì lạ đó. Thành ra người ta dịch cái chữ a sa tê quát tu tức là a sa thế, người ta dịch lại là vị thanh quán hay là chiết chỉ. Vị thanh quán là cái ông thái tử, ông chưa sinh ra mà ông nằm trong bụng ông đã quán hận rồi, quán hận rồi. Chiết chỉ, chữ chiết là gãy, mà chiết chỉ là ngón tay, ông gãy không? Thành ra ông cái dịch hai chữ một lắm, ông tập thế là dịch hai chữ, một chữ là chiết chỉ, một chữ là vị thanh quán. Cái nghĩa vậy. Thì nói đến đây để cho quý Phật tử thấy rằng khi mà ông Tiên đó, ông nằm trong bào thai của bà hoàng hậu, là lúc đó là ông đã quá hậu, cho nên vì vậy cho nên tiến vào mà tức vua ra lệnh như thế như thế như thế như thế như thế như thế đó. Thành ra khi mà thái tử lớn lên rồi là đón thương với cha, hạ ngục cho cha nè, rồi tới bà mẹ nè, được xong nhờ Phật độ. Chính cái điểm đó Phật độ, chứ không có Phật thì coi như vua tầm bà ta la với là A Cà Thế sẽ còn quan báo quan, nó từ đời này qua trước kia. Vì thế cho nên mình học đạo, mình hiểu được cái sự tích như vậy đó, những cái gì mà nó quan ức tới cho mình gọi là quan ức đó, nhưng mà không có quan ức đâu, nó có lốt nó lao. Khi nó đến với mình vui lòng cả đi, cũng như trong gia đình có những cái người nào mà họ đã gây trước đây, họ gây thù gây quán bà con cô bác của mình đó, mình học được đạo giải thoát thì xả, đừng nghe viên thuốc làm chi, đừng nói ở hồi trước ở với tôi không tốt, tôi thế này không tốt, bởi vì người ta cũng không muốn như vậy đâu, thấy không? Mà tại cái quan quan tương báo đầu trước đó, mình học đạo mình hiểu, chứ không phải người ta cũng muốn đấu xử với mình tử tế, người ta cũng muốn đấu xử với mình trọn vẹn, nhưng mà tại trước mình đã gây rồi, cho nên bây giờ họ thấy mặt là thứ rồi, thấy mặt là mệt là mỏi là vậy đó. Thành ra việc chỉ có sao là họ không có giải tỏa được, từ từ giải tỏa đi, chứ không có cách gì hơn hết. Còn nếu mà mình không biết cái đó là đào thêm cái hố, gọi là cái hố quán thù đời này qua kiếp kia, kiếp kia qua cái đời nọ, thành ra người học đạo giải thoát bỏ những cái không cầu như Đề Bà Đạt Đa, lúc nào cũng theo hãm hại Phật, hoặc ngồi tu thiền ở dưới núi, ông leo lên núi ông xô đá đè xuống để lên gặp như này, như là đè Phật để Phật chết, nhưng mà nghĩa là đủ kiểu hết. Cuối cùng Phật tức là Quan Gia Nghi Giải Bất Như Chứa Phật nói rằng không, không sao, những cái lỗi làm gì của ông tôi xin chỉ xả hết, không công quan mà biết đâu cũng nhờ cái sự của ông đó mà tôi mau đắc đạo, thấy không? Nhờ ông đó mà Đức Phật ngày ngày nhẫn nhục, ngày chịu đựng, ngày mau đắc đạo. Còn nếu mà ngày trả lại thì nó ăn thua gì đâu, miếng ra miếng đâu có ăn thua gì đó. Cũng như quý vị thấy cái sự tích của Quan Âm Thị Kính với bà Thị Mộc, quý vị đã nghe đã thấy trong phim luôn ảnh. Thiệt ra nếu mà bà Quan Âm Thị Kính mà bị cái hàm quán đó nói theo ngoài đời mình thì nói tại bà Thị Mộc, nhưng mà bà Quan Âm Thị Kính ngài là cảm ơn bà Thị Mộc, nhờ bà Thị Mộc cho nên bà mới nhẫn nhục tu hành mau đắc đạo, thấy không? Cứ là mang ơn kẻ, kẻ giữ không ai mang gì, gì. Có cái câu đó trong đạo, có cái câu đó. Thành ra quý vị học đạo rồi quý vị nên nhớ cũng nhiều những cái gì trong cuộc đời mình mà thấy nó rắc rối dây cấn từ trước giải tỏa, đừng có thèm để ý một tí. Nếu giải tỏa không được trọn vẹn thì mình tập lần tập lần tập lần đi tới cái trọn vẹn giải tỏa, thì ở đây Đức Phật nói về nếu mà Đức Phật cứ nghĩ rằng có chúng sanh, có nhân, có ngã, có bỉ, có thử, có hữu ngã, hữu nhân, hữu chúng sanh, hữu thọ giả, thì Ngài trở thành tương đối, trở thành thấp rồi, đâu có phải trở thành một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên Ngài nói rằng do đó cho nên Ngài không tu Bồ Đề. Trong tất cả các giới phàm phu, phàm phu là chúng sanh đó, Như Lai nói phàm phu đó không phải phàm phu đâu, mà không phải phàm phu á mới thiệt là phàm phu. Là ý muốn nói như thế nào? Ngài nói rằng ở đời luôn luôn nếu mà người ta biết cái người đó là phàm phu thì người ta còn gây tội, gây lỗi, gây này gây nọ. Người ta không biết họ là phàm phu thì chính lúc bây giờ họ mới thoát được cái kiếp phàm phu, thấy không? Thoát được kiếp phàm phu mất cái có cái nghĩa gọi là phàm phu. Cái nghĩa này nó làm sao thì tóm lại để cho các quý Phật tử rõ là cái vấn đề mà tu tập đó, nó có hai cách. Nói về cái cách phổ thông á thì đầu tiên mình ơn nghĩa phải chẳng mình tập cái người làm người cho nó đúng, làm người Phật tử cho nó đúng. Nhưng mà tu tập lên cái giáo lý cao chút á thì mình phải vượt lên, phá chấp, phá ngã, phá những cái gì mà gọi là mình cứ nghĩ thông thường, để mình bỏ bớt cái đó đi để mình vượt lên làm thánh nhân, làm siêu xuất đó. Rồi nhờ đó mình mới tiến tu đạo nghiệp được, nhờ đó mình mới giải thoát được cái cảnh sanh tử luân hồi. Cái khó á, sanh tử luân hồi mệt lắm, cứ sanh lai tự cư, tự cư sanh lai hoài, nhưng con kiến nó mệt bò trên miệng chén, bò hoài mà không biết lối thoát. Bây giờ mình tìm lối thoát đi, đừng có để lâu, đừng có để mà biết đâu kiếp sau mình còn nhớ kiếp nổi không. Sanh lên là làm bà hoàng hậu tu cũng được, giàu quá làm sao tốt. Bây giờ nó cũng tỉnh đi, số nào tốt chừng nấy. Nghe pháp cũng vậy, quý vị gắn mà nhím thì giờ nghe pháp. Trong những thời gian chúng tôi ở đây, quý vị gắn đã nè, trong những thời gian khác có đại đức thực thì những cái ngày thứ nhật, những cái ngày rằm 14, bởi vì còn mình nhu cầu nữa, không nhu cầu rồi các ngày đó cũng không hữu cầu tác ứng, không cầu cho mình ứng dùm đâu có ai dám mình, chứ mình phải cầu. Nghĩa là mặc áo tràng đứng hàng hàng, dạ thỉnh pháp cung duy tôn giá đại Phật tiên dương cái pháp lợi sanh báo Phật ân đức, không biết học cái bài đó chưa không đó, thấy không? Mình coi như đòi hỏi. Bây giờ nghĩa là chúng tôi nè, chúng con nè thiếu cái món ăn tinh thần, các ngài phải tính sao chứ. Bây giờ nó kêu là nó đi nó té lên té xuống nên là nó đói, thì các chị đó người ta nó đáp ứng thì nhất định là mỗi chiều chủ nhật được thao pháp nó đỡ đỡ đói cho mình, thấy không? Hay là sau cái thời sám hối 14 cũng đúng thôi. Như vậy đó, thỉnh ba tạng kinh điển về được các ngày nó mới đào ra chứ không không móc hết bụi, thấy không? Thì cái đó là cái nhu cầu nghe pháp. Phải cố gắng nói tới cái chuyện nghe pháp mà nhất tâm nghe pháp. Hồi xưa nhớ lại khi mà Phật còn phải thế, có một vị trưởng giả nổi lắm, ông kêu là dị pháp mà vong tài, vì pháp mà ông quên của cải hết. Cái đầu đề vì pháp vong tài tức là của cải đó. Một hôm nọ ông đi nghe pháp, ông đi nghe pháp ở trong chùa thì ở nhà đó các người ăn trộm tới, coi như là xông vô để mà trộm cắp cái của ông. Thì trong đó có một người cháu trai của ông biết cái chuyện như vậy đó, biết là ăn trộm, nó vô nó sửa soạn mở cửa mở nẻo để mà nó vô nó lấy đồ cho nó, đồ quý, đồ xưa, đồ cổ, đồ kính. Thì ông cũng đương nghe cho pháp nhà thầy, cái người cháu trai nó chạy tới nói dạ thưa ông, ăn trộm nó tới nhà rồi ông ơi, nó đông lắm, nó dây trước dây sau, nó sắp sửa vô nhà. Thì ông thản nhiên ông nói rồi, của nào của nó thì nó lấy, còn của nào của tôi thì để lại cho tôi. Nó còn ăn ngậu nghe ra ông tỉnh rịnh nè, làm nhỏ cho cháu mà còn nhỏ mà chạy về coi thứ đó làm sao. Vô mở cửa vô nó dọn đồ
tên trộm á. Thấy nạn ba đồ đạc nó dọn hết, nó tốn lại ba cái đồ xưa đồ tốn lại hết, chạy tới thương lần nữa, dạ thưa ông, đồ đạc nó dọn hết cõi trên rồi. Mà ổng đương nghe, ta đương nghe pháp ngôn là lại vô nó cũng phá đó vậy ta. Mà khổ quá biết làm sao. Thế dạ thưa ông, giờ đồ đạc gom hết rồi, thưa xin đi. Rồi ông nói rằng, xin những cái đồ gì của họ thì xin đi. Còn đồ gì có tôi của tầm chủ mà, không dính dấp vậy cõi trên á. Ổng thản nhiên, cái thản nhiên thứ gì? Qua đến cái thản nhiên thứ ba nữa là khi cậu kia chạy về, chứ chạy tới chạy lui. Hồi đó tại sao không kêu cảnh sát, trong sách không phải nói kêu cảnh sát. Chứ giờ kêu cảnh sát đỡ quá, thấy không? Trong sách không phải nói cái vụ đó, ra sao đừng kể vậy thôi. Qua là thứ ba, chúng chạy tới tức là khi cái cậu ta chạy về là thấy nó khiêng ra rồi. Đồ nó dọn ra hết rồi, nó sửa khiêng đi mà đồ đuổi không à. Chạy tới là nó nhức quá tao, nói ông không tỉnh được. Không nói thành của tầm chủ. Thiệt ra cái của gì của họ thì họ khuyên đi, còn thiệt ra cái của gì của tôi thì chắc chắn họ khuyên không được đâu. Nói vững vàng lắm. Thằng trai công nợ nó không quật. Ông hết nợ nói là nhất có tam thôi, còn nợ nào nữa mà tới nữa mà báo cáo thấy không. Chạy về thì cái ông nợ nó ông chạy vô nói thiệt. Ông nói thiệt chứ quý ông á. Cái ông chủ này nè, ông chủ là cái ông của tôi đây nè. Nói một cái câu kỳ cục lắm, nói rằng tôi đã báo tin, tôi sợ với ông mà kêu là ông giật cút của hay là giật của hay là ăn trộm của đi chỗ khác hết là tôi nói. Thì ông tôi nói rằng như thế này nè, nói rằng cái của tầm chủ, nếu cái của gì mà của quý ông á thì có thể là quý ông khiêng đi, cái của nào mà của quý ông á. Ý trong cái nói là của, tức là của thân, của thằng của mấy ông được, của ông trộm là của mấy ông thôi được. Thấy không? Nó cái của nào của mấy ông là mấy ông cứ khuyên đi. Còn cái của nào của ông tôi á thì không có gì khuyên đi, để lại. Nó nói vậy, nó nói bằng con của tôi thôi. Bị đòn nó nói nào, nó nói tí vậy thôi. Mấy cái người kia cái họ nghĩ là ông này nó kỳ rồi. Nó của cái mà là ông này, không có nghĩ tới là sao. Rồi mới hỏi cậu nói rằng ông tôi đương nghe pháp, không bây giờ ông mới nghĩ gì của cải hết rồi á. Ông đương nghe pháp trong chùa đó, chỉ cái chùa đó. Mấy cái người họ bàn tán với nhau, họ nói hay là giáo pháp có cái gì hay, đó là có cái gì mà tại sao của cải của ông là đúng ruột của ông, mà ông là không bỏ, ông nghĩ là ông nghĩ tới là như thế nào. Vậy thì bây giờ anh em mình cái của cải này cũng đâu có đáng gì bao nhiêu, thấy không? Thôi bây giờ để tới coi cho cái ông này nó ra làm sao. Mà như tới đó mình nghe tới pháp là cái gì. Đó, rồi kéo bỏ, đồ đạc nó bỏ đó, kéo thì tao nghe. Tao nghe thì nghe đơn giản về sự vật vô thường, khổ không vô ngã. Rồi cái con tán đó là nghe xong được quá, nghe xong hơi chịu, bởi vì cái đó của cái thần nó đến, nó duyên nó gặp, thấy không? Rồi nghe rồi, về bỏ cái nghề cộng tâm, xuất gia nữa. Sau tôi cũng đắc A-la-hán hết rồi, trong cái nào, trong cái ý là mấy vị đó, nó kêu là vị pháp vong tài. Vì pháp mà quên của cải mà độ được mấy người đó. Chứ nếu mà cái ông đó mà ông bỏ ông đi về thì độ ai được, phải không? Ham sợ mất của không có độ được gì, không có sợ mất của đó mà cuối cùng nó có mất của mà lại độ được mấy người kia nữa. Thì nó như vậy đó. Mà quý vị cũng tính là nếu mà kêu làm thứ nhì kêu điện thoại tới là không phải ngồi yên lên mình đấu đâu. Thế hồi xưa coi người ta nghe pháp coi nó ngon lành, phải không? Chứ bây giờ đây mà nếu điện thoại làm thứ gì là nhất định tao về về để tuần sau nghe ông ấy thì phong băng rồi chứ còn tôi về. Chắc chắn như vậy, mười người bây giờ chắc chín người lữ ha, chín người là chắc vậy rồi. Hết mười người hết đó. Rồi còn biểu mấy huynh là đi hộ tôi nữa chứ. Chứ tôi đừng có nghe đi hộ tôi nữa chứ mình tôi sợ anh trộm nữa. Đó. Thành ra nói cho đúng hồi xưa kêu là cổ nhân hữu thánh đức là vậy đó. Các vị người hồi xưa người ta rất có cái đức đại thánh, còn mình bây giờ thì ta cứ bận biểu trong cái gì hết của rồi tới tiền, hết tiền rồi tới danh, hết danh cứ nhiêu đó xong rồi cuối cùng bị cái đó mà nó làm cho tâm mình không sáng, thấy không? Bây giờ làm sao mình bớt cái đó đi, bớt lần bớt đây không có nghĩa là mình bỏ luôn, mà bớt đó để cho cái tâm hồn mình cảm thấy sáng, mà hãy cái tâm hồn mình sáng mới định đoạt được cuộc đời của mình đi lên. Chứ bây giờ cái tâm hồn mình nó tốt nó làm sao định đoạt được đâu, bị những cái cảnh vật bên ngoài nó bám víu, thấy không? Như vậy đó thì tóm lại còn cái 2 phút nữa làm sao mình giảng cho hết, còn nhiều lắm, không mai tiếp tục nữa. Mai giảng tới cái bài kệ mà nhờ giữ sắc giữ ngã thế này, tức là ngày mai. Thì tóm lại để cho quý Phật tử thấy rằng giáo pháp rất quan trọng, Vì đó là Phật để lại cho mình những cái bản đồ mình đi trên con đường khó khăn, để lại những cái gì để làm mình làm cái kim chỉ nam để mà đi trên con đường đời, hoặc là cái kim chỉ nam, cái địa bàn, cái la bàn để mình đi trên biển khổ, để mình biết cái hướng đi, hướng tới, chứ không không nguy hiểm được cuộc đường đời nó vạn nẻo. Mà nếu mà mình không có đủ sức để mà chống chọi cái vạn nẻo đó thì làm sao được, đời nó như vậy, nó khổ. Bây giờ trong quý vị nghe có gì nào còn lại mưa mấy phút nè, quý vị nào có hỏi thêm, hoặc là trong cái bài giảng đi, hoặc là ngoài cái bài giảng mà có nghi cái gì cũng nên hỏi để cho biết thêm, rồi chắc hồi hướng chấm dứt. Ủa có hỏi gì nữa? Bằng lòng hay không hỏi gì nữa?
Con nói, như là con không biết chữ á, con như là mỗi thứ sáng thì con nhảy con thay nước cho con thay ba sáng hoặc là gì, để cho con chữ con biết là chữ sao.
Nhưng mà con phải đọc ít nhất là mấy cái hồng danh của Phật đó, ví dụ như thay nước rồi thắp nhang thì niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cái đó nhớ mà, hay là Nam Mô A Di Đà Phật, hay là Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, đó là tốt rồi. Còn cứ gắn như vậy và bữa nào cũng như vậy mà tâm thành để mà tu niệm thì cũng được, không có gì đâu. Làm đệ tử của Tổ Huệ Năng, nếu con làm đệ tử Tổ Huệ Năng giờ nó Tổ Huệ Năng không biết chữ đâu, lao giả dạo không à, mà sao thành tổ. Được rồi, có lòng thôi, có lòng thôi được rồi, chưa chắc gì người hay chữ mà tu thành đâu. Đó nghĩa là hay chữ phải là tu mới thành được, chứ hay chữ mà không là tu thì không thành được. Còn nếu mà không hay chữ mà ngày nào cũng cứ dâng nước cho Phật, dâng hương cho Phật, rồi niệm Phật đó, chứ là ở ăn ở thì dần làm tốt, có giận tốt không? Lâu lâu có giận tốt không nhà không? Bỏ bớt đi, Tổ Huệ Năng không có nóng đâu, bớt được bớt cái tánh nóng là tốt nhất, bớt đi. Ví dụ ai có ăn hiếp, ai có nói lớn tiếng thì tao nín đi, nó đỡ một chút. Chứ đừng bên kia nói tiếng bên đây, nó giỏi giỏi hơn đi, không có được. Gắn, vẫn gắn đi.
Nguyện đem công đức này đưa về tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. pháp nhớ qua hiện nay thập phương chư thân
sinh ra có sáu cái việc khó, có sáu cái việc khó. Thì quý vị đã coi thử quý vị đã có vượt qua được sáu cái việc khó đó chưa? Nếu chưa thì mình tìm cách để mình vượt. Nếu mà đã vượt qua rồi coi như là thể hiện được cái sự dễ dàng, không? Thì mình phải lo chuyến tu động. Đức Phật nói cái khó thứ nhất của người đời là nhân thân nan đắc, tức là cái thân con người khó được lắm, không phải dễ đâu, chứ là nhân thân nan đắc. Người mà được mang thân này đâu phải là dễ, nó cũng nhờ có những cái phước lành đằng trước, không nhiều thì ít thêm mới mang được thân này. Nên trong kinh nói rằng người mà mang được thân này á thì chẳng khác nào cũng như là những cái đất mà nó dính ở trên những trái dưa. Cái dưa nóng bự như này, đất nó dính lên đó. Thì nó dính mà đất khô đó, mà trời nắng đó, một cái luồng gió hoặc là một cái trận mưa là cái đất nó tiêu tan. Thấy không? Còn mất cái thân con người đó, thì giống cũng như là đất ở trên cái quả địa cầu này. Thấy không? Được thân con người giống như đất nằm ở trên cái trái dưa, nó mỏng manh, nó mỏng manh vô cùng ha. Còn mất thân con người cũng như đất của quả địa cầu, nghĩa là cái đất nó nhiều như vậy đó. Nghĩa là nó cách dễ hiểu là mang được thân con người không phải là dễ đâu, khó lắm. Hơn nữa Đức Phật còn khuyến khích cho chúng ta như thế này nữa nè, mà cũng là sự thật. Chúng ta là Đức Phật nói rằng sanh trong loài người mang thân này thì có thể dễ tu, dễ chứng. Còn nếu mà mình có hai cái, một cái thì quá sung sướng, một bên thì quá khổ cực, cũng khó mà tu. Thấy không? Đó là Đức Phật khuyến khích để cho người đời mang thân người để mà tiến tu đạo nghiệp. Thì Đức Phật đang nếu mà sanh lên các cõi tiên, cõi thánh hay là cõi trời thì lại quá sung sướng. Vì quá sung sướng cho nên khó mà tìm con đường giải thoát, rồi quay đi lẫn quẩn lại là cũng bị sanh tử luân hồi. Dầu là sanh nhập cõi trời, dầu là sanh nhập cõi tiên, sanh nhập cõi tiên cũng vậy, nghe hưởng hết cái phước tiên đó rồi xuống, Em khó nè. Ngược lại á, nếu mà chúng ta sanh xuống trong tam đồ bữa trước quý vị học rồi đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, thì xuống ba cái nó khổ quá tu cũng được. À, rồi đó là nói về cái chuyện bao la lớn, còn cái chuyện mà chuyện tầm thường á, thiệt ra sanh giữa đời này mà nếu như chúng ta sanh trong nhà giàu có quá, quyền quý quá, cao sang quá thì cũng sao khó tu, phú quý học đạo này. À, mà nếu lỡ mà mình sanh trong đời này mà mình sanh ở trong một cái gia cảnh nó quá thiếu thốn đi, con không đủ ăn, áo không đủ mặc, bị đủ thứ khó khăn hết, cũng à, như vậy là quý vị rất có phước. Bây giờ quý vị gắng làm sao kiện toàn thân thể này, ăn uống điều hòa, gạo lứt muối mè rồi làm sao á cho thân này nó khỏe mạnh, thấy không, để mà nó tu đó, dứt thoát nhân thân vạn kiếp nan phục. Một khi mà mất cái thân con người này muôn ngàn kiếp khó trở lại lắm. Cho nên Phật mới nói cái khó thứ nhất á là nhân thân nan đắc. Và quý vị đã được cái thân người nè và sanh trong trung lưu nè, thấy không, cái thời kỳ này là cái thời kỳ nghĩa là đói khát mất tự do đủ thứ đủ kiểu ở Việt Nam, nghĩa là bị cộng sản chèn ép. Quý vị qua được cái đất tự do này mà bây giờ nếu không nhín thì giờ để mà lá tu còn hẹn lúc nào nữa?
Có nhiều người hẹn mà hẹn lúc nào tôi chả hiểu,
thấy không? Còn bây giờ nhất định vị nào mà chưa có xuất gia được thì thôi tại gia, tu tại gia cũng được, vậy tại gia cũng thành Phật vậy. Còn nếu mà vị nào mà mấy thì thôi sẽ tục xuất gia để mà đồng đăng bỉ ngạn cho rồi. À, nhân tâm nên đắc, đó là cái khó thứ nhất mà quý vị vượt qua là ta cũng tin tưởng vượt qua đó. Cái khó thứ hai á là Phật pháp nan văn, giáo pháp của Phật không nghe. Nhiều khi mình chính mình nghe, mình ngồi thẳng ở đây mình nghe rồi đó, mà nhiều khi cũng hiểu là một việc khác nữa. À, Phật pháp có nghe, cho nên trong kinh mới có câu kêu là ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trăm ngàn muôn kiếp mới gặp gỡ được, chứ không phải dễ đâu, không phải là dễ đâu. Thành ra khi mà quý vị nghe pháp á, phải nhất tâm nhất đức để mình nghe, bởi vì thì giờ mình cũng quý báu lắm. Từ từ nhà đến đây cũng vậy, chứ để chi, để cho nó thâm nhập. À, chứ còn không phải dễ nghe đâu. Nhiều khi muốn nghe pháp mà cái thời gian bị khách khưa đến, em chuẩn bị năm sửa sạn đi nghe pháp, cái khách ở đất liền ra rồi giờ bỏ đi không được có đóng tiền. Nhưng mà nếu mà khéo thuyết phục á cũng đi được vậy, mà tại vì nặng cái tình bạn hữu lắm cho sự tập đâu, hay là nó đủ chướng duyên hết á, cho đến nỗi mình ngầu ngầu trong pháp hội đạo tràng rồi á mà cũng còn chưa có thâm nhập được. Đó, bởi vì khó lắm, kêu là Phật pháp nan văn, giáo pháp của Phật không nghe cũng không phải dễ đâu. Rồi nghe rồi hiểu nữa, như qua tôi nói đó, nghe rồi suy nghĩ rồi tập hành lại cũng là việc khó. Nghe không cũng đủ mà mình phải suy nghĩ, à suy nghĩ cái lời Phật nói đúng hay không, suy nghĩ rồi phải tập hành, chứ tập hành mới là chân giá trị trong đạo Phật. Chứ nếu mà chỉ nghe không á thì cái chân giá trị nó không có đâu. Đó, cho nên cái thứ hai thì quý vị ngồi ở đây đều có cái nhân duyên là nghe được Phật pháp. Cái câu thứ hai đó, đó Phật pháp nhân văn, nhân sinh nhân đắc, Phật pháp nhân văn, chúng tăng năng ngộ, gặp được chư tăng chân chánh tu hành trường trai giữ giới, hy sinh đời sống cá nhân của những vị đó để lo phụng sự cho Phật pháp, phục vụ cho chúng sanh. Không phải dễ đâu. Quý vị nghĩ thôi coi, nhất là cái sứ văn minh này, qua cái sứ này tìm một vị sư mà khả dĩ để mà hướng dẫn về tinh thần, không phải vậy đâu. Rồi, chúng tăng nan ngộ, chữ ngộ là gặp, tao ngộ đó, gặp gỡ, không phải là vấn đề dễ đâu. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà không gặp được chư tăng chân chánh tu hành thì làm sao mình biết được cái giá trị của Đức Phật? Đó, làm sao biết được cái giá trị của giáo pháp? Có Phật, có pháp mà không có tăng á thì ai mà truyền đạo? Cho nên trong kinh Bát Dương nói rằng tăng năng hoành đạo, đạo dĩ nhuận thân, y nhân y đạo mới giai thành thánh đạo. À, bởi vì các vị sư là chưa tăng năng hoành đạo, là hoành quá cái chánh đạo đó, rồi đạo dĩ nhuận thân, nhờ vậy đó cho nên đạo lý mới thấm nhuận ở trong thân mình, đạo dĩ nhuận thân, rồi mình y nhân y đạo, y theo cái con đường làm người, y theo cái đạo lý rồi mới giai thành thánh đạo. Quan trọng vậy nên cho nên mới gọi là chúng tăng nan ngộ khó gặp gỡ lắm, chứ không phải dễ đâu. Hai nữa là vì nếu mà chúng tăng tu hành đúng á, là đứng trong ngôi Tam Bảo, đúng rồi, đứng trong ngôi Tam Bảo, bởi vì Phật Bảo, Pháp Bảo, Tam Bảo. Thiệt ra tăng thì quý vị cũng nhớ là có thánh tăng, phạm tăng. Thánh tăng là các vị như ngài Xá Lợi Phất, ngài Bột Kiền Liên, ngài A Nan, ngài Ma Ca Diên Diên. Còn thánh tăng thì các ngài đã qua rồi, nhưng mà các vị phạm tăng, tức là các vị mà hy sinh các cuộc đời để lo cùng, để chi, để tuyên dương giáo pháp. Nếu không có các ngài thì cái vấn đề mà giáo lý này, vấn đề Phật pháp này, ai truyền bá? Cho nên mới nói tăng năng hoành đạo. Cái khó thứ ba quý vị đã vượt qua rồi, có thể dễ dàng. Cái khó thứ tư á, tín tâm nan sanh. Cái lòng chánh tín của mình không phải là dễ sanh đâu. Cái mà nói những cái việc thường, việc này việc kia thì mình dễ tin, mà nói tới cái giáo pháp của Phật thiệt là khó tin. Cho nên gọi là tín tâm nan sanh. Cái lòng chánh tín khó lắm. Bằng người chứ là nhân vô tín bất lập. Người tu hành hay là người ở ngoài đời cũng vậy, mà không có chánh tín, không có cái sự tin tưởng chắc chắn thì khó mà lập sự nghiệp. Cho nên Đức Công Tử này nói rằng nhân vô tín bất lập, gọi là tín tâm năng sanh, thì là lòng tin khó sanh vô cùng. Nên trong kinh Hoa Nghiêm có lúc nói đoạn này nè, kêu là tín vi đạo nguyên công đức mẫu. Cái lòng tin của mình mà ngon lành á, chánh tín á, đó là cái nguồn gốc đạo, đó là một cái bà mẹ sinh ra không biết bao nhiêu công đức làm. Tín vi đạo nguyên công đức mẫu, cái lòng chánh tín á là cái nguồn đạo đó, đó là mẹ sinh ra tất cả. Tín vi đạo nguyên công đức mẫu, tín năng trưởng dưỡng chư thiện căn, cái lòng tin tưởng của mình á, chánh đáng mà hay nuôi lớn các cái căn lành. Nhưng mà phải tin, chánh tin, chứ không phải là tin nghĩa là mình rồi ông tao đụng đâu nữa, người ta nói đâu mình tin đâu được. Người con Phật là phải tin đúng. Còn những cái gì mà mê tín dị đoan bỏ bớt đi, nghĩa là mình bỏ bớt đi. Cho nên cái câu thứ hai chứ là tín năng trưởng dưỡng chư thiện căn, cái lòng tin chánh tín của mình nó nuôi lớn các cái căn lành. Nhờ đó đó, tính năng tự nhiên như thường dân, tính năng siêu xuất chúng ba lộ, cái lòng tin của mình có thể mình vượt ra khỏi những cái con đường ma, con đường ma, chứ không theo cứ lẩn quẩn trong con đường ma mệt lắm. Tu hành nhiều năm, theo đạo nhiều năm, nhưng mà cuối cùng rồi không hưởng được, không thể ra khỏi con đường ma. Chứ là tính năng siêu xuất chúng ba lộ. Rồi còn nói là tín năng thành tựu Phật Bồ Đề, cái lòng tin của mình á, mình chắc chắn cuối cùng là thành tựu được, thành tựu tín năng thành tựu Phật, Phật là sáng suốt giác ngộ, Bồ Đề cũng là giải thoát sáng suốt giác ngộ, cái lòng tin của mình có thể đi đến cái chỗ sáng suốt giác ngộ một cách dễ dàng nếu là chánh tín. Thành ra khi mà tin Phật chắc chắn rồi, con tin Phật một gương làm cao cả, dắt soi đường đến giặc giải thoát thanh an, là từ bi, là trí tuệ muôn vàng, phá tất cả những tương tàn tương sanh. Thì bây giờ quý vị tín tâm đang sanh, mà quý vị đã có cái lòng tin sanh khẩu được, đó là vượt qua được cái thứ tư. Cái thứ năm á, à nhớ cái thứ năm là cái gì giỏi nè, cái gì nằm nhớ là chơi đi con. Cái điểm này thành cái giảng rồi, năm kia năm kia năm kia cái giảng rồi đâu nhớ không? Nhắc được một câu bốn cái rồi, tức là dân thanh nên đắc rồi nè, Phật pháp nên gian rồi nè, chúng sanh đang ngộ rồi nè, tiếp tâm đang sanh. Cái thứ năm là chưa. Cái thứ năm là lục, không phải lục nhà bếp đâu, lục căn đang trụ. Lục là sáu, căn là sáu giác quan. Sáu giác con người mà sanh ra mà sáu giác quan thông minh hết, nhận cho mắt thấy sắc không đắm nhiễm, tai nghe tiếng không có đắm nhiễm, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm ý phân biệt mà đầy đủ sáng suốt, không phải là gì đấy đâu. Lục căn năng trụ, sáu giác quan, sáu căn đó, mắt tai nha, nhãn ý tỷ thì thân ý mà đầy đủ, không phải là vấn đề dễ đâu. Đó, cái chót á thì đi cô nói với tôi, thiện hữu năng lắm, bạn làm khó được, cái bạn lắm thì nhiều lắm. Các bạn mà rủ mình đi xuống nó đông lắm, nhiều lắm, hãy mở cửa là có à. Còn bạn mà đưa mình đi lên á, đưa lên con đường giải thoát, đưa lên cảnh giới cực lạc, cảnh giới niết bàn thì con có khi nào mà quý vị mà gặp những người bạn luôn luôn cái chắp tay chào hỏi rồi lúc này không biết huynh tu hành ra sao, tiến tới cỡ nào rồi, thấy không, có huệ nhãn chưa, chỉ cái này hỏi vậy. Mà hay gặp cái rồi cái nhiều khi bắt tay hay gì đó đại khái hỏi nó ra lúc này sao, tiền bạc còn khá không, muốn bán rồi ra sao, luôn luôn cái hỏi chuyện đó không à. Chứ ý có ai hỏi là hôm nay tu hành mà thấy đi chùa thường mà lúc này con có pháp nhãn chưa, ý có ai hỏi. Cho nên thiện hữu nan đắc là cái bạn làm rất khó được. Bạn làm nghĩa là sao? Vui đồng hưởng, khổ đồng lo, luôn luôn là giúp cho mình trên con đường đạo đi lên, luôn luôn khuyến khích nè, an ủi nè, nhắc nhở nè, đó là bạn làm. Mà mấy ai chỉ có, bởi vì trên con đường đạo mình thấy rằng cái phần tinh tiến thì ít lắm, theo mà cái phần giải đãi thì nhiều. Cho nên trong kinh nói đó, tinh tấn giả thiểu mà giải đãi thì giả đa, trì giới giả thiểu mà phá giới thì giả đa, niệm Phật giả thiểu cầu thần giả đa. Cái người mà niệm Phật ít lắm mà cái người cầu thần cầu thánh đó phù hộ thì lại đông. Nó khổ vậy đó. Thì tóm lại, trước khi mà dỡ cái tập kinh Kim Cang này ra để giải về chánh lý thì chúng tôi nhắc là nó cũng là trong kinh, và Phật thường nói mỗi người chúng ta ai cũng có thể là bị các cái điều khó đó, nhưng mà nếu mà mình vượt lên được tức là làm con làm thật. Chẳng hạn như bây giờ quý vị nghĩ là này, nhân thân đang đáp quý vị con chỉ con cái là bây giờ mình trao dầu là phải sống món món ra. Rồi Phật pháp đang dân bây giờ mình được nghe, hàng tháng cũng được nghe, hàng năm cũng được nghe cái pháp vị cao thâm của Đức Phật, đừng phải bỏ qua uổng lắm đó. Rồi mới chúng sanh đang ngộ, mình gặp được các vị tăng chân chánh tu hành cũng được rồi. Rồi tín tâm đang sanh, bây giờ mình có cái lòng tin, mình sanh cái lòng tin thêm cho nên mình mới đến đây đó. Rồi kêu là lục căn năng thụ, mình cũng có đầy đủ sâu giác quan, thiện hữu năng đắc. Bây giờ để cho nó hơi sâu sâu nhưng mà chắc cũng có cái gì cho bạn gì không biết, các bạn mà rủ mình đi chùa là cho vui hay là cái xe cái cổ rồi đưa là chắc cũng có đến nỗi gì là thiện hữu thì cái đó cũng thiện hữu đi đó. Thì như thế tức là đủ cả sáu cái đó rồi, thì bây giờ lo tu tiến như còn đòi gì nữa, thấy không, chứ không phải là dễ đâu. Thì bây giờ đây mới giảng kinh để cho quý vị thấy là cái tiếp tục hôm giảng tới tới cái phần nào quý vị nhớ không, hôm là giảng tới hóa vô sở hóa phần thứ 25, tất nhiên là hóa độ Đức Phật, hóa độ cho chúng sinh mà không bao giờ Đức Phật thấy ngài là người hóa độ chúng sinh, bởi vì nói tới hạ thiên là mà thấy mình là người ra giúp đời quá độ chúng sanh đó, thì luôn luôn đó, ơn nghĩa. Mà Đức Phật thì ngài không thích ơn nghĩa thế gian, ngài độ những là trong trắng, một lòng trong sạch mà độ chúng sanh thôi, không có vụ lợi gì hết. Thường thường trong kinh có cái câu mà Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử đó, Phật thương tất cả chúng sanh cũng như bà mẹ hiền thương con. Nhưng mà bà mẹ hiền thương con, lo cho con, dạy con đó, nhiều khi còn có cái gì? Còn có chút vụ lậu. Phải vậy không? Nuôi nữa nó lớn nó làm được bác sĩ, nó giúp mình hiểu vậy đó. Nuôi lớn nó đem quân đội làm thượng tướng, nó giúp mình đi máy bay vui. Điều đó chứ Phật không có. Không bao giờ Phật có, nghĩa là đúng là Ngài cho nên cái phẩm vừa rồi là nó quá vô sở quá, Ngài quá độ, nhưng mà không bao giờ Ngài muốn cho chúng sanh biết ơn. Bởi vì ơn nghĩa, cái ơn nghĩa qua lại năm nay, muốn chúng sanh làm sao hiểu được đạo, rồi chúng sanh thâm nhập được kinh, rồi lo tu lo giải thoát. Đó là mạng, cái sứ mạng của Ngài. Chứ Ngài không thích là ơn nghĩa đó. Nhưng mà sự thật là nói Ngài không có muốn, nhưng mà cái chuyện nó tự nhiên à. Thấy không? Ngài đâu có muốn mình cúng, Ngài đâu có muốn mình lệ, Ngài đâu có muốn mình kính, cung kính, mà nó tự nhiên. Lại hoài thì không ngán. Chứ nếu mà Ngài muốn thì chắc mình lại chừng ba lần, lần hai, lần ba, lần lần thứ tư hết muốn lại. Ngài không muốn. Ở đời nó kỳ lắm. Cái đó cũng nó cũng thể hợp với đạo đó. Cái gì như hôm qua tôi nói đó, cái gì mà mình muốn mình nói lên, mình kể công kể lao thì lại hết. Hết cái hay. Mà cứ để giúp cho ai việc gì đó mình cứ để yên, đừng có nói gì hết, thì tự nhiên cái ơn đó vẫn suốt đời, chế cũng còn mang theo nữa. Còn mà giúp tăng cho giúp gì mà cứ kể hoài, để gặp người này cũng kể, người kia cũng nhờ tôi với ông tôi chỉ chế. Hay không kể gì vậy, nó vô hết. Đó. Thì bây giờ bữa nay là tới cái phẩm, cái phần thứ 26 nói về cái pháp thân á, phi tướng. Pháp thân phi tướng này cũng rất cao nè. Là thưa quý vị thế này nè, Đức Phật cũng vậy, mình cũng vậy, tất cả từ chư Phật, thánh nhân, sư tăng, phụ mẫu cho đến tất cả chúng sinh, ai ai cũng có điều nó ba thân hết á. Đây là mình nói mấy pháp thân á. Pháp thân là một nè, gì nữa anh nhớ, nhờ quý thiện nam tín nữ như giúp giùm tôi là pháp thân, từ tới tới yên lặng thân, yên lặng thân hả? Rồi nói đi, nói chúng được như chúng lãnh điểm. Pháp thân, quá thân, tự gì nữa? Ứng thân, tự gì nữa?
Ba thân
đủ rồi, còn thiếu pháp thân đúng rồi, đồng ý. Rồi ứng thân phải không? Rồi quá thân chưa, còn
thấy
không? Cái tránh chứ còn hai cái kia ta nhập lại cho ông, cái kia ta nói hai hết á. Tất nhiên là pháp thân với ứng quá thân là một, ứng quá thân là một thôi, còn cái nữa là báo thân. Báo thân thấy không? Pháp thân nè, pháp thân á là dĩ pháp giới di thân. Đây cái chuyện này quý Phật tử cũng nên hiểu, bởi vì cái chuyện này chuyện mình có trong hoàn toàn. Pháp thân á là cái thân khi mà nó thanh tịnh rồi á, khi mà tu hành chứng đạo quả rồi á, thì dĩ pháp giới di thân. Cái thân nó rộng lớn á, như là pháp giới rộng cỡ nào thì cái thân cũng rộng cỡ đấy, kia là pháp thân. Còn Nico Diệu Hỷ nói ứng quá thân là hai không được. Ứng quá thân nó có một ha, hoặc là ứng thân hoặc là quá thân. Ứng thân là như Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài ứng thân ra đời, Ngài giáng sanh ở tại nước Ca Tỳ La Vệ, tại vườn Lumbini, thì cái đó gọi là ứng thân. Ứng thân thị hiện. Còn quá thân á thì thỉnh thoảng các Đức Phật muốn quá độ chúng sinh á, các ngài cũng có quá thân, thành ra cái ứng quá thân có một thân. Còn báo thân là cái gì? Báo thân là cái thân kêu là phước báo, là như Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 diễn đẹp. Còn cái thân mà báo thân là cái thân mình là cái thân quả báo, mình là cái thân khổ báo, hai cái nó khác nhau phải không? Thì thành ra pháp thân mình cũng có, mà ứng quá thân mình cũng có, mà báo thân mình cũng có. Nhưng mà hiện bây giờ pháp thân